Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thống nhất nội dung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trường Trung học cơ sở Phúc Xuân đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Thời gian này, người dân trồng hoa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tất bật xuống giống để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.
Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tập trung thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn có uy tín. Đó là một trong những vấn đề được đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 20 tháng 11. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng trung ương. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 20. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14. Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 13 nội dung gồm các dự thảo. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 20. Các nội dung Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương trước khi trình tại kỳ họp thứ 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Các đại biểu đã có trên 60 lượt ý kiến thảo luận về những nội dung của hội nghị. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan đã giải trình những nội dung được các đại biểu đề nghị làm rõ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, các đồng chí tỉnh ủy viên chủ động ra soát, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu còn đạt thấp trong năm nay. Từ đó có các giải pháp với quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trên tinh thần phấn đấu đạt kết quả cao, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, đề án có tính khả thi cao, hiệu quả mang lại lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Sớm đưa trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động cuối năm nay. Tiếp tục thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn có uy tín làm ăn lâu dài vào tỉnh với tinh thần Thái Nguyên sẵn sàng dọn tổ đón đại bàng, giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được nghị quyết Đại hội đề ra.
Chiều ngày 20 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị thống nhất nội dung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhận được 84 ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm lĩnh vực như về quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, về quy hoạch quản lý đô thị, về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về điện nước sinh hoạt, về chế độ chính sách, y tế, giáo dục và nhóm ý kiến khác. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị liên quan đã giải quyết xong 39 trên 84 ý kiến kiến nghị của cử tri. Còn lại 45 ý kiến kiến nghị đang được các cấp ngành đơn vị liên quan của thành phố và tỉnh tích cực giải quyết. Tại hội nghị, các đơn vị liên quan đã thảo luận, giải trình các nội dung chưa rõ trong báo cáo giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố. Trước các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị và phòng ban liên quan trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu các phòng ban đơn vị cần đẩy nhanh hơn nữa việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri cần ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ số liệu, có lộ trình giải quyết cụ thể để cử tri tiện theo dõi, giám sát.
Ngày 20 tháng 11, Trường Trung học cơ sở Phúc Xuân long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 38 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố cùng các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, giáo viên, học sinh của nhà trường qua các thời kỳ. Trường Trung học cơ sở Phúc Xuân được thành lập năm 1995 trên cơ sở tách từ Trường Phổ thông cơ sở Phúc Xuân và thành lập theo quyết định số 620 ngày 31 tháng 8 năm 1995 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Nhà trường hiện có trên 30 cán bộ giáo viên nhân viên, hơn 400 học sinh, 100% đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Nhờ tích cực quan tâm chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực phẩm chất của học sinh, nhờ đó chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng lên. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi của nhà trường đều đạt từ 70 đến 75%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở luôn đạt 100%. Nhà trường liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Trường Trung học cơ sở Phúc Xuân vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng mức độ 2. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh:
để nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, tôi đề nghị Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân và nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, triển khai mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà cốt lõi là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ giáo viên phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, mở rộng phát huy dân chủ, góp phần xây dựng nền nếp kỷ cương, môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng rèn luyện phương pháp tư duy, rèn luyện tính chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, tăng cường sự tương tác giữa thầy cô giáo và học sinh.
Chiều ngày 20 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Ban Quản lý Dự án VKB thành phố Thái Nguyên, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện hạng mục cầu Mo Linh 1, gói thầu số 5B thuộc dự án xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang và dự án nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Đây là các dự án nằm trong dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tham dự cuộc họp có đại diện đơn vị thi công, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, đại diện lãnh đạo phường Đồng Bẩm, xã Linh Sơn và xã Huống Thượng. Tại cuộc họp, đơn vị thi công và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã báo cáo những tồn tại vướng mắc của các dự án trên. Theo đó, hạng mục cầu Mo Linh nằm trong gói thầu số 5C thuộc dự án xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang hiện đang được thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đang gặp phải vướng mắc phần mặt bằng để triển khai thực hiện một phần mố cầu. Gói thầu số 5B là một trong 5 gói thầu thực hiện dự án xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang. Gói thầu này có tổng chiều dài 2,5 km, trong đó qua địa phận xã Linh Sơn 2 km và qua địa phận xã Hướng Thượng 500 m. Hiện nay phần giải phóng mặt bằng để thực hiện gói thầu chưa thực hiện xong. Dự án nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm có chiều dài toàn tuyến trên 3,4 km qua địa phận phường Đồng Bẩm, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và một phần xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Hiện nay cơ bản công tác thống kê kiểm đếm đã thực hiện xong và đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hộ gia đình nằm trong phần thi công hạng mục cầu Mo Linh 1, thuyết phục các hộ có phần mộ trong khu vực thi công nhanh chóng di rời. Giao cho ngành điện nhanh chóng di chuyển đường điện 35 kV. Ủy ban nhân dân các phường xã Đồng Bẩm, Linh Sơn, Huống Thượng có biện pháp ngăn chặn kịp thời hiện tượng xây dựng cơi nới đón đền bù. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tổ chức kê khai, kiểm đếm đất và tài sản trên đất, xây dựng phương án bồi thường phần diện tích đất nằm trong gói thầu số 5B xong trước ngày 20 tháng 12 năm 2020. Không thống kê kiểm đếm và bồi thường hỗ trợ các công trình xây dựng đón đền bù, giao cho Ban Quản lý Dự án Sông Cầu thực hiện giải phóng mặt bằng khu tái định cư số 1 Đồng Bẩm, khu tái định cư số 3 Huống Thượng, Phòng Tài chính kế hoạch xây dựng bố trí kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại huyện Định Hóa, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công của tỉnh Thái Nguyên. Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 253 con lợn với tổng trọng lượng 9.646 kg của 45 hộ chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên nhận định tình hình dịch đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rất cao, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khí hậu giao mùa, mưa rét, bão lũ. Ngoài ra, đàn lợn nuôi tại nông hộ nhỏ lẻ chưa đáp ứng được đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Việc vận chuyển buôn bán con giống để vào đàn mới nhằm cung ứng nguồn thực phẩm trong dịp cuối năm gia tăng, nên nguy cơ dịch bệnh tái phát trở lại và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới rất cao. Để dịch không lây lan ra diện rộng, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh và thực hiện theo đúng chỉ dẫn, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chuyên ngành cấp tỉnh, cấp địa phương. Và đặc biệt, người dân phải thực hiện khai báo, kê khai theo đúng quy định thông tư 23 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc khai báo, kê khai với chính quyền địa phương trước khi thực hiện tái đàn và nhập đàn về. Khi phát hiện lợn có dấu hiệu ốm hoặc chết, phải nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương để cơ quan chuyên môn đến lấy mẫu và phân tích, đồng thời có biện pháp xử lý dịch kịp thời.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có diện tích trồng hoa khoảng 20 ha. Đến hè lại lên, thời gian này người dân trồng hoa trên địa bàn thành phố lại xuống giống để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.
Trên cánh đồng thuộc xóm Bến Đò, Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, các hộ trồng hoa đang tất bật xuống giống củ lay ơn, ly. Một số ruộng cúc sâm cành sớm lá đã lên xanh. Đang chăm sóc vườn hoa cúc, chị Nguyễn Thị Luyến ở xóm Bến Đò cho biết, gia đình tôi trồng hoa được gần 6 năm nay, vụ này tôi trồng gần 5 sào hoa các loại. Để trồng vụ hoa này, gia đình tôi phải cày bừa đất, phơi ải từ vài tháng trước, sau đó mới đánh tơi đất, vun luống để xuống giống. Theo chị Luyến, hiện nay thời tiết se lạnh, mưa ẩm khá thuận lợi cho việc hoa nảy mầm và sinh trưởng ở thời kỳ đầu. Còn trên cánh đồng xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, hàng chục hộ dân cũng đang tất bật chăm chút những vườn hoa mới trồng. Anh Nguyễn Văn Hà có thâm niên trồng hoa gần chục năm nay chia sẻ: gia đình tôi có 7 sào ruộng chuyên trồng hoa bán quanh năm, nhưng vụ này là vụ trồng chính nên gia đình tôi đầu tư khá lớn. Ngoài trồng các loại hoa như cúc, hồng, lay ơn, ly, tôi còn trồng 500 chậu thực dược. Theo kinh nghiệm của anh Hà, trồng hoa bán Tết thường bắt đầu xuống giống từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 âm lịch, tùy từng loại hoa. Ngoài việc chuẩn bị kỹ các điều kiện như giống, đất đai, phân bón, kỹ thuật, thì những người trồng hoa phải cần nghiên cứu kỹ về thời tiết, bởi đây chính là yếu tố có tính chất quyết định sự thắng bại của cả một vụ hoa. Do nhu cầu chơi hoa của người dân ngày càng cao, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, nên những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng màu sang trồng hoa tươi để nâng cao thu nhập. Theo số liệu thống kê từ Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, hiện nay diện tích đất trồng hoa vụ đông trên địa bàn thành phố khoảng 20 ha, không kể diện tích trồng hoa tại làng nghề hoa đào Cam Giá, thường tập trung ở các phường xã Túc Duyên, Gia Sàng, Linh Sơn, Huống Thượng, Thịnh Đức, Sơn Cẩm. Nhằm khuyến khích bà con trồng hoa, địa phương đã có những chính sách hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật. Chẳng hạn vụ đông năm 2019, thành phố triển khai hỗ trợ 50% giá giống để bà con các phường xã mua hơn 2.000 củ lay ơn. Đầu năm nay, địa phương cũng đã hỗ trợ 60% giá giống hoa đồng tiền để một số hộ dân thuộc các phường xã Sơn Cẩm, Thịnh Đức ra sang trồng. Vụ đông này, địa phương tiếp tục hỗ trợ giống hoa đồng tiền và hoa ly cho bà con ở tại một số vùng trồng hoa trọng điểm. Ngoài ra, địa phương còn triển khai một số mô hình trồng hoa chất lượng cao. Đơn cử như vụ đông năm 2019, thành phố triển khai mô hình trồng hoa cát tường, đồng tiền, ly trên diện tích 0,8 hectare tại xóm Cậy, xã Hướng Thượng. Nông dân được hỗ trợ 60% giá giống, 40% vật tư phân bón và được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật trồng. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho hay, nếu so với các loại cây trồng khác thì trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, đặc biệt là vào dịp Tết. Bởi vậy, hàng năm, ngoài tập huấn kỹ thuật cho bà con, chúng tôi đều tuyên truyền, khuyến khích bà con chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng hoa. Còn bà Nguyễn Thị Lan, bán hoa tại chợ Thái chia sẻ, hoa trồng tại thành phố Thái Nguyên thường bán cao hơn khoảng 20% so với các loại hoa được chuyển từ nơi khác về. Bởi lẽ hoa trồng tại địa phương không phải bảo quản nên màu hoa đẹp, hoa nở bền và tươi lâu hơn. Một vụ hoa mới lại bắt đầu, mong cho thời tiết thuận hòa, hoa nở đúng dịp Tết để nông dân trồng có một vụ hoa thắng lợi. Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với tiêu đề Một số định hướng triển khai phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.
Năm lớn, một số định hướng triển khai phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Để phát huy những kết quả thành tích mà các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được trong suốt 72 năm qua, thời gian tới, các cấp các ngành cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, trọng tâm là chỉ thị số 34 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua khen thưởng. Coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các bộ, ngành, địa phương, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tăng cường lãnh đạo, tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của bộ ngành địa phương. Các ban và cơ quan của Đảng chú trọng đổi mới tổ chức các phong trào thi đua, hướng vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo không khí thi đua thực sự trong các tổ chức đảng và đảng viên, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai lồng ghép các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương gắn với những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường. Doanh nghiệp với các phong trào thi đua khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng động sáng tạo, tìm kiếm thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và chủ đề thi đua giai đoạn 2020-2025, đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu, lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền giáo dục về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, mô hình đổi mới sáng tạo, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục nêu gương, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tạm ngừng cấp điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo thời gian tạm ngừng cấp điện tới các quý khách hàng như sau. Thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến có điện trở lại. Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây. Đường dây 474E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Túc Duyên. Đường dây 472-476E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long. Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây. Đường dây 472-476E6.4 vào thời điểm từ 22 giờ đến 23 giờ để chuyển đổi phương thức sau sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long. Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây. Đường dây 471E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút để chuyển đổi phương thức. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Tân Thịnh, xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, một phần xã Phúc Chiều. Đường dây 473E6.4, 475E6.4, 471E6.5 vào thời điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút để chuyển đổi phương thức. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, các xã Phúc Xuân, Quyết Thắng, Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức. Đường dây 474E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Trưng Vương, Túc Duyên. Đường dây 478E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Đồng Quang, Quang Trung. Ngày 26 tháng 11 năm 2020, Điện lực thành phố Thái Nguyên ngừng giảm cung cấp điện các đường dây. Đường dây 475E6.4, 471E6.5 vào thời điểm từ 22 giờ đến 22 giờ 30 phút để chuyển đổi phương thức. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán. Đường dây 478E6.4 vào thời điểm từ 22 giờ đến 22 giờ 30 phút để chuyển đổi phương thức. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Đồng Quang, Quang Trung. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, đường dây 471E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. Khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Tân Thịnh, xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, một phần xã Phúc Chiều. Đường dây 473E6.4 vào thời điểm từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút để sửa chữa lưới điện. khu vực ngừng cung cấp điện trong thời gian trên gồm các phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, xã Phúc Xuân, xã Quyết Thắng, xã Phúc Triều, xã Tân Cương, xã Thịnh Đức. Vậy Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc các khu vực nêu trên được biết. Rất mong được sự thông cảm của các quý khách hàng và đề nghị quý khách hàng có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện nêu trên.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng Kim Bảo Phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, liên hệ hotline 0889-464-555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!